Tuần 44, thứ năm, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 12 câu 11. Và họ đã đắc thắng hắn bởi huyết của chiên con và bởi lời chứng của họ. Họ cũng không yêu sự sống hồn mình, thậm chí cho đến chết. Văn thứ nhất chương 1 câu 7. Huyết Giê-xu con Ngài tẩy sạch từng tội chúng ta. Bất cứ điều nào có vẻ là sự định tội mà không dừng lại sau khi chúng ta đã xưng nhận và áp dụng huyết thì chắc chắn là từ ma quỷ. Một khi nhận ra điều này, chúng ta nên nói với Satan: dừng lại, ta sẽ không xưng nhận tội nữa. Đây không phải là sự soi sáng của Đức Chúa Trời mà là sự định tội của ngươi. Ta không hoàn hảo, nhưng ngươi phải nhận biết rằng ta đang ở dưới huyết của chiên con và huyết ấy là sự hoàn hảo của ta. Ta là một trong những anh em đắc thắng ngươi, không phải vì tình trạng hoàn hảo của ta, mà là nhờ huyết của đấng cứu chuộc ta. Không ai trong chúng ta biết huyết bao hàm nhiều giá trị thế nào. Chỉ có Đức Chúa Trời biết điều đó. Ma quỷ cũng biết giá trị được bao hàm trong huyết nhiều hơn chúng ta. Qua kinh nghiệm, chúng ta đã thấy được quyền năng và uy quyền của huyết chiên con. Chúng ta phải luôn luôn áp dụng huyết, nói với ma quỷ rằng mặc dù không hoàn hảo, nhưng chúng ta đang ở dưới huyết hoàn hảo. Dù có biết hết mọi giá trị được bao hàm trong huyết hay không, chỉ cần áp dụng huyết thì chúng ta sẽ sở hữu mọi giá trị được bao hàm trong huyết. Phần đọc hôm nay: làm thế nào chúng ta có thể đắc thắng những lời tố cáo của Satan? Tiếng từ trời cho chúng ta biết rằng họ đã thắng hắn bởi huyết của chiên con. Huyết là nền tảng của sự chiến thắng và là công cụ để đắc thắng Satan. Hắn có thể tố cáo chúng ta, nhưng chúng ta có thể đáp lại rằng huyết của Jesus Christ, con Đức Chúa Trời, tẩy sạch từng tội chúng ta. Từng tội có nghĩa là bất cứ tội nào, dù lớn hay nhỏ. Huyết của con Đức Chúa Trời tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội. Satan có thể nói rằng chúng ta sai lầm, nhưng chúng ta có huyết của Chúa Giê-xu. Huyết của Chúa Giê-xu có thể tẩy sạch chúng ta khỏi nhiều tội phạm của mình. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không những phải khước từ những sự tố cáo vô căn cứ, mà cũng phải khước từ mọi sự tố cáo có căn cứ. Khi con cái Đức Chúa Trời làm một điều gì sai, chúng ta chỉ cần huyết của Giê-xu, con Ngài, chứ không phải những lời tố cáo của Satan. Lời Đức Chúa Trời không hề nói rằng sau khi chúng ta phạm tội thì cần có sự tố cáo. Nếu chúng ta đã xưng nhận thì còn cần nói gì thêm nữa? Nếu phạm tội mà không xưng nhận thì chúng ta đáng bị tố cáo. Nhưng nơi nào không có tội thì nơi đó không có cớ gì để tố cáo. Chúng ta thừa nhận mình có tội. Chúng ta không nói mình vô tội. Nhưng dù như vậy, chúng ta không chấp nhận những lời tố cáo của Satan. Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta tin sạch vì chúng ta có huyết báu. Chúng ta không nên tin những lời tố cáo nhiều hơn tin huyết báu. Chúng ta phải học tập tin cậy huyết của chiên con. Họ đã đắc thắng hắn bởi huyết của chiên con. Khải thị chương 12 câu 11. Những lời này quý báu biết bao. Các anh em đắc thắng hắn không phải bởi phẩm hạnh, sự tiến bộ hay kinh nghiệm của mình. Họ đắc thắng hắn bởi huyết của chiên con. Mỗi khi có những sự tố cáo đến từ Satan, chúng ta cần phải đối phó với chúng bằng huyết. Một khi chúng ta chấp nhận huyết, quyền lực của Satan sẽ bị vô hiệu hóa. Tất cả những gì chúng ta là đều phụ thuộc vào huyết, và chúng ta cần huyết mỗi ngày. Vào ngày được cứu, chúng ta đã nương cậy huyết và tin cậy huyết thế nào, thì từ ngày ấy trở đi, chúng ta cũng phải tiếp tục nương cậy huyết và tin cậy huyết thế ấy. Huyết là nền tảng duy nhất của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ cảm thấy rằng việc mình ngày ngày tiếp nhận những lời tố cáo như vậy là khiêm nhường. Chúng ta phải học cách đắc thắng những lời tố cáo ấy. Người đắc thắng phải biết giá trị của huyết. Dù không biết giá trị của huyết lớn đến mức nào, nhưng chúng ta vẫn có thể nói với Chúa: Chúa ơi, xin thay con áp dụng huyết theo sự đánh giá của Ngài về huyết. Chúng ta nên xử lý quyền lực của Satan theo sự đánh giá của Đức Chúa Trời về huyết, chứ không theo sự đánh giá của mình.